nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Maria Faustina, tập 2, từ số 725. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con sắp sửa đi vào sa mạc để nói chuyện với Chúa. Tôn sư và là Thiên Chúa của con, trần gian này hãy im tiếng đi và hãy để mình Chúa phán dạy. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con không hiểu một tiếng nào khác ngoài tiếng Chúa. Lạy Thiên Chúa đấng mục tử, trong nơi cư ngụ linh hồn con là một sa mạc, nơi không thụ tạo nào có thể đến được. Vâng, ở đó chỉ có mình Chúa là vua. Khi vào nhà nguyện để chầu 5 phút, tôi hỏi Chúa Giêsu tôi phải sống thế nào trong tuần tĩnh tâm này. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn: Cha ước mong con được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu và bừng cháy nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyển cho tình yêu. Lạy chân lý hằng hữu, xin ban cho con một tia sáng của Chúa để con biết Chúa. Lạy Chúa, và xứng đáng tôn vinh lòng thương xót vô biên của Chúa. Đồng thời, xin ban cho con được biết bản thân con. Con thực là cả một vực thẳm khốn cùng. Trong khi suy tưởng về công trình tạo dựng, thế rồi tôi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và Đấng Tạo Thành. Trong sự kết hợp này, tôi đã nhận ra mục đích và phần phúc cuộc đời tôi. Mục đích của tôi là vươn đến kết hợp chí thiết với Thiên Chúa nhờ tình yêu. Và phần phúc của tôi là ca tụng và tán dương lòng thương xót Thiên Chúa. Chúa đã cho tôi biết và cảm nghiệm điều này một cách rõ ràng, đến độ thân xác tôi cũng được hưởng lây. Tôi bị mất hút trong sự thán phục khi được nhận ra và cảm nghiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là ai? Còn tôi là gì? Tôi không thể suy tưởng thêm điều này nữa. Chỉ tình yêu mới có thể hiểu được cuộc gặp gỡ giữa hai đối tượng này. Đó là Thiên Chúa đấng là thần thiêng và linh hồn là thụ tạo. Tôi càng nhận biết người, tôi càng được đắm đuối trong người với tất cả sức mạnh của hữu thể tôi. Trong tuần tĩnh tâm này, Cha sẽ liên lỉ giữ con gần bên trái tim Cha, để con có thể nhận biết hơn nữa về lòng thương xót của Cha, lòng thương xót Cha dành cho nhân loại và đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương. Vào ngày đầu tuần phòng, một chị đã về đây trước để khấn chọn, đã đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng chị không còn tín thác vào Thiên Chúa và chán ngại ngay cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời: Chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy. Em sẽ cầu nguyện cho chị. Và tôi nói đôi lời với chị rằng hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giêsu, nhất là hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển. Chị cho tôi biết hồi mới khấn chọn, chị đã sập tập sống tín thác. Giờ đây tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì hoặc đời sống thiêng liêng, cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của người. Hôm nay, sự uy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi, làm bừng tỉnh nơi tôi một tâm tình kính sợ. Nhưng lòng kính sợ này pha lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải sự sợ hãi của kẻ nô lệ, là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. Và đó là một niềm vui cho linh hồn. Linh hồn run lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện gẫm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa, và tôi không còn biết linh mục đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, chót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu giờ. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật, giống như Thiên Chúa nhìn chúng, về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật. Tôi thấy Chúa Giêsu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của người. Vị quân vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa. Ở đó tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng. Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để không ngừng an ủi người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua cầu nguyện và đau khổ. Tôi luôn cố gắng trở nên một mái ấm Betania cho Chúa Giêsu, để người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thắm thiết và sâu xa đến độ dù muốn tả ra tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời. Tối nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Mắt Chúa hướng về Cha của người, và người đang cầu nguyện cho chúng ta. Dù yếu bệnh, hôm nay tôi vẫn nhất định làm một giờ thánh như thường lệ. Trong giờ chầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu đánh đòn tại cột đá. Giữa cơn khổ hình ghê rợn ấy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Một lúc sau, người phán với tôi, có rất ít linh hồn được chiêm ngắm cuộc thương khó của Cha trong tâm tình xứng hợp. Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại cho những ai sốt sắng suy gẫm cuộc thương khó của Cha. Không có sự trợ giúp của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các ân sủng của Cha, con cũng không làm được. Con biết con là ai chứ? Sau giờ hiệp lễ hôm nay, tôi thưa chuyện rất lâu với Chúa Giêsu về những người thân yêu của tôi. Khi ấy tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, đừng quá vất vả lắm lời như thế. Những người con yêu thương đặc biệt, cha cũng thương yêu đặc biệt. Và vì con, cha sẽ trao đổ cho họ những ân sủng của cha. Cha vui lòng nghe con kể về họ, nhưng con đừng ráng sức làm điều ấy quá đáng như thế. Ôi đấng cứu độ trần gian, con xin kết hợp với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con xin liên kết tất cả những đau khổ của con với những đau khổ của Chúa, và ký thác vào kho tàng giáo hội vì lợi ích cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế, giữa những đau khổ ghê rợn nhất, còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất. Ái nữ của cha ơi, nếu cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng lòng thương xót của cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng và lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Cha ban cho con 3 phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất là bằng hành vi, thứ hai là bằng ngôn từ, và thứ ba là bằng cầu nguyện. Trong 3 cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót cha. Đã hẳn, Chủ nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái, và cha đòi phải tôn thờ lòng thương xót cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy, và tôn kính bức hình thương xót. Qua bức hình này, cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của lòng thương xót cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Lạy Chúa Giêsu của con, chính Chúa phải giúp đỡ con trong mọi sự, vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa. Ôi Thiên Chúa! Xét mình đặc biệt, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, tôi ôm ấp toàn thế giới trong trái tim mình, nhất là những đất nước kém văn minh hoặc đang có cuộc bách hại. Tôi cầu xin lòng thương xót cho họ. Trong cơn yếu bệnh hiện nay, tôi ước ao tôn vinh Thánh Ý Chúa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự tất cả những giờ thiêng liêng của cộng đoàn. Tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cám tạ sốt sáng về mọi phiền sầu và đau khổ. Tôi thường cảm thấy tôi không tìm được sự trợ giúp của ai khác ngoài Chúa Giêsu. Mặc dù nhiều khi tôi rất cần những lời giải thích sáng tỏ về những yêu sách của Chúa. Tối nay, tôi bỗng nhiên nhận được ánh sáng của Chúa về một vấn đề. Suốt 12 năm, tôi hằng suy tư về vấn đề ấy mà vẫn không sao hiểu nổi. hôm nay Chúa Giêsu đã cho tôi biết việc ấy rất đẹp lòng người. Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 25 tháng 10 năm 1936. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhận chìm trong ngọn lửa nội tâm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu các linh hồn mà tôi không biết phải diễn tả cách nào. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của lòng thương xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi và mạo hiểm đến tận những biên cương tận cùng của thế giới, cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh. Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương lòng thương xót Thiên Chúa, vì mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của lòng thương xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ lòng thương xót Chúa, còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế và truyền bá lòng thương xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi. Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó, trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ. Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giêsu ở với tôi, và có người tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi. Đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại và sỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác. Đáp lại tình yêu chân thành chỉ là sự vô ơn. Đây là con đường của tôi đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tín thác của con sẽ không bị thất bại. Ngày 31 tháng 10 năm 1936. Thư chuyện với mẹ Tổng Quyền. Khi tôi nói chuyện với mẹ Tổng Quyền về vấn đề lìa bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này: nếu Chúa Giêsu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, xin người hãy ban cho tôi một dấu chỉ nào đó cho thấy đây là thánh ý của người. Còn chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào giò bẫy của ảo tưởng. Đằng khác, tôi cũng không muốn cản trở hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi thánh ý người. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau thế này: tôi vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho mẹ Tổng Quyền biết người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này. Và thế là vấn đề được hoãn lại một thời gian. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng mọi sự giờ đây tùy thuộc vào Chúa. Con hoàn toàn an tâm, bất chấp những thôi thúc gấp rút. Về phần mình, con đã làm mọi sự, và giờ đây đến lượt Chúa, lạy Chúa Giêsu của con. Như vậy, công việc của Chúa sẽ được sáng tỏ. Con hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý, lạy Chúa. Chỉ xin Chúa ban cho con được yêu mến Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đó là điều quý báu nhất đối với con. con không ước mong gì khác ngoài một mình Chúa, lạy đấng tình yêu hằng hữu. Chúa dắt con đi qua những nẻo đường nào cũng không hề gì, dù nẻo đường đau khổ hay nẻo đường vui tươi. Con muốn yêu mến Chúa trong từng giây phút cuộc đời con. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con rời hội dòng để thực thi thánh ý Chúa, con sẽ rời hội dòng. Nếu Chúa bảo con ở lại, con sẽ ở lại. Con chịu đau khổ trong trường hợp này hay trường hợp kia cũng không hề gì. Lạy Chúa Giêsu, nếu con ra đi, con biết mình sẽ phải gánh chịu những đau khổ nào. Con xin vâng với tất cả ý thức và chấp nhận điều ấy bằng một hành vi ý chí. Chén dành cho con chứa đựng những gì cũng chẳng hề gì. Đối với con, biết được chén ấy do bàn tay yêu thương của Chúa cho ban đã là đủ rồi. Nếu Chúa bảo con trở về và ở lại đây, con sẽ ở lại bất chấp tất cả những bồn chồn bên trong. Nếu Chúa để những bồn chồn ấy trong hồn con và bỏ con giữa cơn thống khổ nội tâm này cho đến ngày cuối cùng cuộc đời, con xin chấp nhận điều ấy bằng tất cả ý thức của lòng muốn và trong sự yêu mến suy phục đối với Chúa. Ôi Chúa Trời của con, nếu con ở lại, con sẽ ẩn mình nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, ẩn thật sâu để không còn ánh mắt nhân loại nào sẽ nhìn thấy con nữa. Suốt cuộc đời, con muốn làm một áng hương trầm, âm ỉ, ngọn lửa, để làm hương được ngát tỏa lên Chúa và làm Chúa được thỏa nguyện. Ôi bánh thánh sống động, tâm hồn con cảm thấy mọi hy sinh nhỏ bé đều thắp lên ngọn lửa tình yêu cho Chúa, nhưng một cách âm thầm và kín đáo để không ai có thể nhận ra. Lòng thương xót Chúa được các linh hồn thánh thiện trên thiên đàng, những người đã từng cảm nghiệm lòng thương xót vô biên, xúc tục. Những việc mà các linh hồn ấy làm trên thiên đàng, tôi cũng đã khởi sự ngay ở dưới thế. Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành vô biên của người. Tôi sẽ cố gắng đưa các linh hồn khác đến chỗ hiểu biết và tán dương lòng thương xót cao vời khôn ví của Thiên Chúa. Lời Chúa hứa, linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc đời, và nhất là trong giờ chết. Ôi Chúa Giêsu của con, xin dạy con biết mở rộng cõi lòng nhân ái và yêu thương cho tất cả những ai thỉnh cầu. Lạy Chúa Giêsu thủ lãnh của con, xin dạy con để mọi kinh nguyện và hành vi của con đều mang ấn tích lòng thương xót của Chúa. Ngày 18 tháng 11 năm 1936. Hôm nay tôi cố gắng hoàn tất mọi phận sự đạo đức trước giờ chầu phép lành, bởi vì tôi cảm thấy yếu bệnh bất thường. Vì vậy tôi đi ngủ ngay sau giờ chầu phép lành. Nhưng khi vừa vào phòng ngủ, trong lòng tôi linh cảm cần phải đến vào phòng chị N, bởi vì chị ấy đang cần được giúp đỡ. Tôi liền đi đến phòng chị và chị nói với tôi: "Ôi chị ơi, chị đem Chúa đến đây cho em thì tốt quá. Chúa đem chị đến đây cho em thì tốt quá." Tiếng của chị thều thào đến độ hầu như tôi không nghe thấy gì. Chị lại nói với tôi: "Chị ơi, vui lòng đem đến cho em một ít nước trà pha chanh đi, vì em khát bỏng kinh khủng và không cử động nổi khi đang đau đớn thế này." Quả thật, chị ấy rất đau đớn và bị sốt cao. Tôi đã giúp chị cảm thấy dễ chịu và được giãn khát nhờ ít nước trà đưa đến cho chị. Khi tôi trở về phòng riêng, linh hồn tôi được dào dạt tình yêu của Thiên Chúa, và tôi hiểu rằng chúng ta nên cẩn trọng lắng nghe và làm theo những soi động nội tâm. Trung thành với ơn này sẽ kéo thêm những ơn khác. Ngày 19 tháng 10 năm 1936, trong thánh lễ hôm nay, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi rằng: "Ái nữ của Cha ơi, chúc con được bình an. Cha nhìn thấy những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha." Rồi Chúa biến đi, và đến giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy nhà tiệc ly, trong đó có Chúa Giêsu và các thánh tông đồ. Tôi được chứng kiến sự kiện Chúa thiết lập nhiệm tích thánh thể. Chúa Giêsu cho tôi được vào sâu trong nội tâm của người, được biết về sự cao trọng uy nghi cũng như sự hạ mình thẳm sâu của người. Một ánh sáng ngoại thường cho tôi thấy được vẻ uy nghi cao sang của Chúa đang mặc khải cho tôi, đồng thời cả những gì trong linh hồn tôi nữa. Chúa Giêsu đã cho tôi được biết sự hiền lành và khiêm nhường thẳm sâu của người, và hiểu rằng người minh nhiên đòi buộc tôi cũng phải như thế. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa nơi tâm hồn tôi. Điều này làm linh hồn tôi được no đầy tình yêu khôn tả. Nhưng tôi cũng hiểu Chúa đang yêu thương nhìn các nhân đức và những nỗ lực anh hùng của tôi. Và tôi biết đó là điều thu hút Thiên Chúa đến với tâm hồn tôi. Chính từ điều này mà tôi hiểu rằng, đối với tôi, nếu chỉ gắng đạt đến các nhân đức bình thường thì chưa đủ, nhưng phải cố gắng đạt đến chỗ thực thi các nhân đức anh hùng. Mặc dù bên ngoài xem rất bình thường, nhưng cung cách thực hiện khác thường là điều mà chỉ có ánh nhìn của Thiên Chúa mới nhận ra được. Lạy Chúa Giêsu của con, những điều con viết ra chỉ là một bóng mờ so với những gì con hiểu được trong linh hồn. Đây là những điều hoàn toàn thiêng liêng. Nhưng để viết lại những điều Chúa đã dạy con biết, con phải sử dụng những từ ngữ mà con không vừa lòng chút nào, bởi vì chúng không sao diễn tả được thực tại. Lần đầu tiên khi tôi cảm nghiệm những đau khổ này, nó như thế này. Sau lần khấn tạm, vào một ngày nọ, trong lúc cầu nguyện, tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại, và từ vầng sáng ấy phát ra những tia sáng bao phủ tôi hoàn toàn. Thế rồi, bỗng nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, hai bàn chân, cạnh sườn, và cả những chiếc gai của mạo gai nữa. Tôi cảm nghiệm những đau khổ này trong các thánh lễ ngày thứ sáu, nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi. Điều này được lặp lại trong nhiều ngày thứ sáu, và về sau tôi không được cảm nghiệm nữa cho đến tận bây giờ, tức là cho đến cuối tháng 9 năm nay. Trong thời gian yếu bệnh hiện nay, trong thánh lễ một ngày thứ sáu nọ, tôi cảm thấy bị xuyên thấu bởi những đau khổ như trước. Điều này được lặp đi lặp lại vào mỗi thứ sáu, và thỉnh thoảng khi tôi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh. Mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên và cơn đau rất ngắn ngủi, nhưng thật kinh khủng, và tôi không thể chịu nổi nếu không được ơn đặc biệt của Chúa. Những đau khổ này không có dấu hiệu bên ngoài. Những gì xảy đến sau này tôi chưa biết được. Tất cả điều này xin vì các linh hồn. Ngày 21 tháng 11 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con mắc bệnh không nặng mà cũng chẳng khỏe. Chúa đổ đầy linh hồn con nhiệt tâm muốn hoạt động, nhưng con lại không có sức. Ngọn lửa tình yêu Chúa nung đốt trong con, và những gì con không hoàn thành được vì sức khỏe thể lý, tình yêu sẽ bù đắp tất cả. Lạy Chúa Giêsu, thần trí con khát khao Chúa, và con hết lòng ước ao kết hợp với Chúa. Nhưng những công việc của Chúa kiềm giữ con lại. Những linh hồn con phải đưa về cho Chúa vẫn chưa đủ số. Con ước ao chịu cực nhọc và đau khổ. Chớ gì tất cả những điều Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở hãy nên chọn nơi con. Lạy Đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con, chỉ có lời Chúa là con hiểu, lời ấy đem lại sức mạnh cho con. Lạy Chúa, thần khí Chúa là thần khí bình an, và lạy Chúa, không gì khuấy động nổi những tầng thẳm sâu nơi con, vì có Chúa ẩn ngự trong đó. Con biết mình đang ở dưới ánh nhìn của Chúa. Lạy Chúa, con không hoang mang dò xét những chương trình của Chúa về con. Công việc của con là đón nhận tất cả từ tay Chúa. Con không sợ gì, dù giông tố đang gầm thét, sấm sét đang bủa vây, và con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vâng, trái tim con cảm nhận được Chúa, niềm tín thác của con vẫn dâng cao, và con nhìn thấy quyền toàn năng Chúa đang nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con sẽ sống giữa những phong ba giông tố, với tiếng reo vui, mừng hát khúc tân ca tán dương lòng thương xót Chúa. Con sẽ không ngừng hát bài tình ca của con, cho đến khi ca đoàn các thiên thần đón rước con về. Không một sức mạnh nào có thể làm ngưng chuyến bay về Chúa của con. Con thấy ngay các bề trên cũng không phải lúc nào cũng hiểu được con đường Chúa đang dẫn con đi, và con không ngạc nhiên gì về điều này. Ngày 22 tháng 11 năm 1936. Hôm nay trong lúc sinh tội, Chúa Giêsu đã nói với tôi qua môi miệng vị linh mục. Vị linh mục không biết linh hồn tôi, và tôi cũng chỉ cáo mình mà thôi, nhưng Ngài đã nói với tôi những lời này: chị hãy trung thành làm trọn những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu, bất chấp những khó khăn. Chị hãy biết, mặc dù người ta giận dữ với chị, nhưng Chúa Giêsu đã không và sẽ không bao giờ giận dữ với chị. Chị đừng lưu tâm đến dư luận người đời. Lời hướng dẫn lúc đầu làm tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi hiểu ngay Chúa đang nói qua linh mục này, mặc dù chính Ngài cũng không nhận ra. Ôi mầu nhiệm thánh thiện với những kho tàng vĩ đại tiềm ẩn trong đó. Ôi đức tin thánh thiện là cột mốc dẫn đường cho tôi. Ngày 24 tháng 11. Hôm nay tôi nhận một bức thư của cha Sopoko. Nhờ đó tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc. Chúa đã khởi sự thế nào thì người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ô, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối đến thế. Nhưng nó đánh hơi được nguyên nhân khiến nó thất bại. Giờ đây tôi đã biết Satan căm ghét lòng thương xót hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là cực hình đáng sợ nhất của nó. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi. Điều người phán vẫn sống động. Những khó khăn sẽ không thể đè bẹp những công cuộc của Thiên Chúa, nhưng làm sáng tỏ đó là những công việc của người mà thôi. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy tu viện của Hội Dòng Mới. Khi đi dạo quanh và xem xét mọi sự, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một đám trẻ em dường như khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Khi nhìn thấy tôi, chúng vây quanh tôi và òa lên khóc, xin che chở chúng con cho khỏi sự dữ, và chúng dắt tôi vào nhà nguyện của tu viện này. Khi vào trong nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang ưu phiền. Chúa Giêsu nhìn tôi một cách từ ái và nói rằng, người đã bị các trẻ em xúc phạm nặng nề, con phải bảo vệ chúng cho khỏi sự dữ. Từ đó về sau, tôi vẫn hằng cầu nguyện cho các trẻ em, nhưng cảm thấy cầu nguyện suông vẫn chưa đủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết cần phải có những nỗ lực nào mới có thể sống chân thành, thanh thản với những người mà bản tính tự nhiên của chúng con lẩn tránh, và với những người vô tình hoặc hữu ý đã làm chúng con đau khổ. Nói theo loài người, đây là điều không thể được. Hơn mọi khi khác, khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa Giêsu nơi người ấy, và cũng vì Chúa Giêsu mà tôi làm mọi sự cho họ. Trong những hành vi như thế, tình yêu phải tinh ròng, và việc thực thi đức ái đem lại cho linh hồn sự kiên trì và sức mạnh. Tôi không trông mong điều gì nơi các thụ tạo, và vì thế tôi chẳng phải thất vọng. Tôi biết một thụ tạo tự nó rất nghèo nàn, thành ra có thể trông ngóng gì được ở đó. Thiên Chúa làm mọi sự cho tôi. Tôi muốn lượng định mọi sự theo cách của Thiên Chúa. Sự thông hiệp giữa tôi với Thiên Chúa giờ đây thuần túy thiêng liêng. Linh hồn tôi được tiếp xúc với Thiên Chúa và hoàn toàn đắm đuối trong người đến độ quên mình hoàn toàn. Được nhuần thấm Thiên Chúa đến tận những tầng sâu thẳm, linh hồn tôi đắm mình trong vẻ mỹ diệu của người, hoàn toàn tan hòa trong người. Tôi thật lúng túng khi diễn tả điều này, bởi vì khi viết ra tôi sử dụng các giác quan, còn trong mối kết hợp kia, các giác quan lại bất động. Có một sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn, và cuộc sống của Thiên Chúa mà linh hồn được tháp vào thì cao trọng đến nỗi miệng lưỡi nhân loại không thể diễn tả được. Khi trở về trạng thái cuộc sống bình thường, linh hồn thấy cuộc sống này tất cả là tăm tối, mù mịt, hỗn độn như trong mơ, như những đống quần áo bề bộn của một đứa trẻ. Trong những giờ phút ấy, linh hồn chỉ tiếp nhận từ Thiên Chúa, bởi vì tự mình linh hồn không làm gì được hết, không thực hiện được ngay một nỗ lực nhỏ mọn nhất. Tất cả nơi nó đều được Thiên Chúa thực hiện. Khi trở về với trạng thái bình thường, linh hồn thấy trong mình không có khả năng để tiếp tục cuộc kết hợp này. Những giây phút này rất ngắn ngủi, nhưng các ảnh hưởng thì rất bền lâu. Linh hồn không thể ở lâu trong trạng thái này. Nếu không, nó sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác. Vì vậy, linh hồn phải được phép lạ Chúa đỡ nâng. Thiên Chúa cho linh hồn biết rõ người yêu thương thế nào. Như thế, linh hồn chính là đối tượng độc nhất cho niềm hoan lạc của người. Linh hồn nhận ra điều này rõ ràng. Có thể nói là không bị chướng ngại gì che mờ. Nó vươn lên với Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng cảm thấy như một em nhỏ, linh hồn biết rằng điều này không nằm trong khả năng của nó. Vì vậy, Thiên Chúa hạ cố xuống với linh hồn và kết hợp nó với chính người một cách mà ở đây tôi phải giữ lặng, bởi vì tôi không thể mô tả những gì linh hồn cảm nghiệm được. Điều lạ là mặc dù linh hồn cảm nghiệm được sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng nó không thể tìm được ngôn từ và lối trình bày để diễn tả. Tuy nhiên, khi linh hồn gặp được một linh hồn như mình, cả hai sẽ hiểu nhau một cách ngoại thường về những vấn đề này, mặc dù họ nói với nhau rất ít. Một linh hồn kết hợp với Thiên Chúa sẽ dễ dàng nhận ra một linh hồn tương tự bằng cách này hay cách khác, mặc dù người sau này không hề bộc bạch đời sống nội tâm của họ, nhưng chỉ nói chuyện một cách bình thường. Đây là một hình thức thân thuộc tâm linh. Còn số các linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa bằng cách này rất ít, ít hơn chúng ta tưởng. Tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này cho các linh hồn vì hai mục đích. Thứ nhất là khi linh hồn phải thực hiện một công cuộc lớn lao nào đó, mà theo kiểu nói của loài người, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của họ. Trong trường hợp thứ hai, tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này để các linh hồn thân thuộc được hướng dẫn và được an bình. Mặc dù Thiên Chúa có thể ban ơn này như người muốn và cho những ai đẹp ý người, tuy nhiên tôi đã nhận thấy ơn này nơi ba vị linh mục. Một vị linh mục triều, có lẽ là cha Sopoko, và hai vị linh mục dòng, có lẽ là cha Enter và cha Andras, và nơi hai nữ tu, có lẽ là mẹ Michel và mẹ Marie Joseph, nhưng không cùng mức độ như nhau. Về phần tôi, lần đầu tiên tôi đã được lãnh nhận ơn này trong một thời gian ngắn ngủi, vào năm 18 tuổi, trong tuần Bát Nhật từ ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 1925, trước lễ mình máu Thánh Chúa. Trong giờ kinh chiều, khi tôi tuyên giữ lời khấn khiết tịnh trọn đời, khi ấy tôi vẫn còn đang sống ngoài thế gian, nhưng sau đó một thời gian ngắn tôi đã được vào dòng. Ân sủng ấy kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh lại rất lớn lao. Sau ân sủng này có một quãng thời gian khá lâu. Quả thật trong quãng thời gian này tôi đã lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa, nhưng chúng thuộc về một bình diện khác hẳn. Đó là thời gian thử thách và thanh luyện. Các thử thách thật đớn đau, đến độ linh hồn tôi cảm thấy dường như bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn và chìm đắm trong tối tăm. Tôi đến chỗ ý thức và hiểu rằng không ai có thể đưa tôi ra khỏi những cực hình ấy hoặc thông cảm được với tôi. Đã có hai trường hợp linh hồn tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Lần đầu tiên chừng nửa tiếng, mà lần sau kéo dài chừng 3 khắc đồng hồ. Tôi không diễn tả được mức lớn lao của các ân sủng trước thế nào, thì với các thử thách do Thiên Chúa gửi đến sau cũng vậy. Cho dù tôi có dùng bất kỳ ngôn từ nào đi nữa, cũng chỉ là bóng mờ của thực tại mà thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã xô tôi vào những khổ hình này thế nào, thì chính Người cũng đã đưa tôi ra khỏi đó như vậy. Điều này chỉ kéo dài một vài năm, và sau đó tôi lại được nhận lãnh ơn kết hợp ngoại thường cho mãi đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian được ơn kết hợp lần thứ hai này, vẫn có những thời gian cách quãng ngắn. Còn trong thời gian gần đây, tôi không cảm thấy một ngắt quãng nào nữa. Ngược lại, tôi càng ngày càng được đắm chìm sâu hơn trong Thiên Chúa. Ánh sáng rạng rỡ ấy rọi chiếu cho tâm trí tôi một tri thức về sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng dường như không phải tôi hiểu biết từng ân phẩm của Người như trước kia. Không, hiện nay đã khác. Trong một lúc, tôi đến chỗ hiểu biết tất cả yếu tính của Thiên Chúa. Đồng thời, linh hồn tôi đắm đuối hoàn toàn trong Thiên Chúa và cảm nghiệm một niềm hạnh phúc tràn trề như các phúc nhân trên thiên đàng. Mặc dù các phúc nhân trên thiên đàng hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện và được tuyệt đối hạnh phúc, nhưng tri thức của họ không giống nhau. Thiên Chúa đã ban cho tôi hiểu được điều này. Tri thức sâu xa này khởi đầu ngay ở trần thế, tùy thuộc vào ân sủng được ban. Nhưng một phần lớn cũng tùy thuộc vào sự trung thành của chúng ta đối với ân sủng nữa. Tuy nhiên, linh hồn lãnh nhận ân sủng phi thường, được kết hợp với Thiên Chúa, không thể nói là đã được hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện. Bởi vì ở đây vẫn còn một bức màn rất mỏng của đức tin, mỏng đến độ linh hồn có thể nói là được nhìn thấy Thiên Chúa và thưa chuyện với Người. Linh hồn được thần linh hóa, Thiên Chúa cho linh hồn biết Người yêu thương nó như thế nào, và linh hồn thấy nhiều người khác tốt lành, thánh thiện hơn mình nhưng chưa được lãnh nhận ân sủng này. Vì thế, linh hồn đầy tràn một niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Điều này giữ linh hồn trong sự khiêm nhượng sâu xa. Linh hồn đắm chìm mình trong thân phận hư vô và niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Linh hồn càng hạ mình, Thiên Chúa càng hợp nhất mật thiết hơn và hạ mình xuống với nó. Có thể nói, linh hồn lúc này rất kín ẩn, các giác quan bất động, tức thì linh hồn nhận biết Thiên Chúa và đắm đuối trong Người. Linh hồn biết được toàn bộ vực thẳm của đấng vô biên. Tri thức này càng sâu xa, linh hồn càng nồng nàn khát khao Thiên Chúa. Cuộc trao đổi giữa linh hồn và Thiên Chúa thật kỳ vĩ. Khi linh hồn rời bỏ sự kín ẩn của nó, các giác quan cũng được hương vị của điều mà linh hồn đã được hoan hưởng. Mặc dù đây cũng là một ân sủng trọng đại Chúa ban, nhưng không hoàn toàn tinh thần. Bởi vì trong những giây phút ban đầu, các giác quan không thông phần, mọi ân sủng đều đem lại cho linh hồn sức mạnh và năng lực để hành động và can đảm để chịu đựng. Linh hồn biết rất rõ Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì, và nó thi hành thánh ý Người bất chấp những chống đối. Tuy nhiên, linh hồn không thể tự mình vươn lên trong những vấn đề này, nhưng phải vâng theo lời khuyên của một cha giải tội khôn ngoan. vì nếu không có thể bị lạc đường hoặc không được lợi ích gì. Ôi Chúa Giêsu của con hiểu rằng một cơn bệnh được đo bằng nhiệt kế và cơn sốt cao tỏ cho chúng con biết mức độ trầm trọng của cơn bệnh thế nào, thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn. Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn. Mục đích của tôi là Thiên Chúa, và hạnh phúc của tôi là chu toàn thánh ý Người. Không gì trên trần gian này có thể cản trở niềm hạnh phúc này của tôi, không sức mạnh nào, không quyền lực nào. Chúa ghé đến phòng thăm viếng và phán cùng tôi: Hỡi ái nữ của cha sẽ không để con ở lại trong cộng đoàn này quá lâu nữa đâu. Cha cho con biết điều này để con chuyên cần hơn nữa trong việc lợi dụng các ân sủng cha ban cho con.